thắc mắc chỉ trích Phật giáo xây dựng chùa to Phật lớn lên đến hàng chục ngàn, hàng trăm tỷ đồng, trong khi đó chúng sinh đang đói khổ, tại sao không hạn chế xây dựng ở mức độ tương đối để sinh hoạt, dành tiền cho các hoạt động cứu giúp dân nghèo? Những người theo đạo Hòa Hảo thường chê trách đạo Phật ở điểm này, xin thầy chia sẻ quan điểm của thầy. Câu nói dù xây chín bậc phụ đồ không bằng làm phước cứu cho một người không phải của Đức Phật, mà là dân học quan niệm. Dân học dân gian quan niệm thì không chuẩn với Phật giáo. Chín bậc phụ đồ là tháp chín tầng, xây tháp chín tầng không có giá trị cứu cho một người là không đúng. Cứu cho một người là cứu một người đang bị tai nạn trở thành sấm, nó có giá trị của lòng từ bi. Xây tháp chín tầng nó cứu cho hàng vạn người, hàng triệu người đến với đạo Phật tu học. Do đó không nên thiển cận khi cho rằng là phải bỏ hết tất cả các hoạt động văn hóa, giáo dục, xã hội, tri thức để đổ dồn vô một hoạt động duy nhất, đó là hoạt động từ thiện đó. Nếu chúng ta tạm chấp nhận cái câu xây chín tháp chín tầng mà không bằng cứu cho một người là đúng đi, thì chúng ta phải dẹp hết các trường đại học trên thế giới, các trường trung tiểu học. Chúng ta phải bỏ hết các hoạt động văn hóa của một nước. Chúng ta bỏ hết các hoạt động xã hội, không còn gì hết, chỉ còn lại một duy nhất, đó là hoạt động từ thiện thôi. Thì đất nước đó trở thành là đất nước ngu dốt, đất nước lạc hậu, đất nước kém phát triển. Chỉ có những người thiển cận thiếu hiểu biết mới chủ trương như thế. Xã hội nó có hàng trăm phương diện, và không ai trở thành sở trường tất cả mọi phương diện, và mỗi người tùy theo sở trường mà đầu tư vào một cái phương diện nào mà mình cảm thấy rằng mình có thể đóng góp nhiều cho xã hội. Đừng nên cực đoan và tiến cận khi cho rằng hãy bỏ hết những cái phương diện khác, hãy theo phương diện của tôi là từ thiện thôi. Các quốc gia tiên tiến hiện nay thì có chế độ an sinh xã hội, chủ trương lao động thì vinh quang, lang thang là chết đói, chỉ đúng trong các nước xã hội chủ nghĩa thôi. Còn các nước phương Tây không đúng à. Lao động là vinh quang là đúng rồi, lang thang không chết đói, vì có chế độ ăn xin nuôi. Người thất nghiệp có bằng chứng đàng hoàng đó, thì mỗi tháng như ở Mỹ được trợ cấp, có nơi đó là 800 đô, có nơi là 1.000 đô, ít nhất là bằng một phân nửa có tiền lương bình thường đối với một người ở lương thấp nhất thuộc dạng chính phủ. Tại sao họ ăn xin tốt như thế? Là bởi vì họ thấy rất rõ nghèo và khổ đó là nguyên nhân của trộm cắp và bất ổn xã hội. Cho nên hỗ trợ như thế để hạn chế cái nạn trộm cắp, giết người và nhiều cái tệ nạn khác. Điều này đã được Đức Phật nói ở trong bài kinh Trường Bộ rồi. Bất ổn xã hội do nghèo khổ mà ra. Thay vì trừng phạt thì Đức Phật có khuyên nhà vua phải giúp vốn cho người kinh doanh, giúp giống cho nông nghiệp, khích lệ cái công bằng xã hội và mở kho thóc ban tặng cho dân nghèo. Đức Phật đã đối rất sâu, nhưng mà rất tiếc là các thể chế chính trị đến thời hiện đại này mới làm theo thôi. Tư bản đi rất là chuẩn về phương diện này. Các hoạt động từ thiện có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn các tổ chức dân sự làm công việc đó để đáp ứng cơm, áo, gạo, tiền, đói, khát để đặt. Nhưng mà đó là cái phần rất là thấp của một đời sống dân sự thôi. Phần cao hơn là gì? Văn hóa, giáo dục, tâm linh, đạo đức. Bỏ hết cái này mà dầu cái kia là bỏ cái kim cương lấy đi cái thỏi sô-cô-la thôi. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ từ thiện. Đạo Phật dạy quá nhiều về từ thiện qua bố thí. Không có tôn giáo nào dạy nhiều từ thiện như Đạo Phật, nhưng cũng không có tôn giáo nào dạy trí tuệ cao siêu như Đạo Phật, dạy các giá trị văn hóa tinh thần tâm linh như là Đạo Phật. Vì đó là các sản phẩm cao cấp của con người, các loại đạo Phật khác không có. đừng buộc con người phải từ bỏ cái sự phát triển tri thức để trở thành các con vật vậy biết có ăn ngủ hưởng thụ. Do đó đạo Phật làm đủ các phương diện, về từ thiện qua bố thí cúng dường, về văn hóa có các hoạt động văn hóa, phục hồi văn hóa, đề cao văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức. Về giáo dục, đạo Phật chủ trương xóa mù chữ và truyền bá tri thức, trí tuệ. Và để làm công việc đó, ta cần phải có nhiều ngôi chùa to. Thực tế tại Việt Nam 16.000 ngôi chùa chẳng có mấy ngôi chùa to. Chùa to của chúng ta như chùa Vĩnh Nghiêm chỉ bằng cái nhà bếp của các chùa khác ở nước ngoài. Có gì đâu mà là chùa to. Trong 16.000 ngôi chùa tại Việt Nam, 70% chùa chúng ta có diện tích khoảng 300 m², quá bé, không đủ chuẩn làm ngôi chùa. Chùa chúng ta không to, Phật chúng ta không lớn, Phật chúng ta phần lớn chỉ có 1.2 m và dài tất. Vào hàng trăm ngôi chùa cổ ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Phật của chúng ta không quá 1 2 m, lấy đâu mà Phật lớn, bé xíu thôi. Những chủ trương đó là đang muốn gọi là xóa sổ đạo Phật. Không có chùa to thì làm sao làm đạo lớn, cứu độ nguồn sinh nhiều. Lúc mà hòa thượng chủ trì của chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân ở tại gần Bangkok, Thái Lan, muốn xây một cái giảng đường 500.000 chỗ ngồi, nhiều người chống hòa thượng, tới đó ông hòa thượng đã bị mát. Người đâu mà đến nghe nhiều đến thế. Nhưng khi làm xong đó, chỗ đó không đủ sức chứa. 500.000 chỗ ngồi mà không đủ sức chứa. Cứ khoảng 30 m là có một cái màn ảnh LED để cho người ta xem cái thuyết giảng mà không phải buồn ngủ. Sau đó hòa thượng chủ trương xây một cái giảng đường lớn nhất toàn cầu, 1 triệu chỗ ngồi, mỗi một cạnh giảng đường là 1.000 m. Đó là phá kỷ lục toàn cầu. Người ta cũng nói ông hòa thượng này bị mát. Nhưng mà khi xây xong rồi đó, đến các lễ lớn 2 triệu người tham dự, 1 triệu người phải đứng ở ngoài sân, không đủ chỗ. Thì lúc đó ta mới thấy là cái người phản đối hòa thượng mới mát. Đó là làm đạo theo phong cách hiện đại. Chúng ta đừng có ngồi mà mơ tưởng cái mô hình của kinh Di Ma Phật. Cái phòng có mấy mét vuông của cư sĩ Di Ma Cập có thể chứa được vô số các Bồ Tát. Đó là cương điệu theo cái kiểu của Trung Quốc, không có thật. Quy định của giáo dục hiện đại, mỗi một sinh viên là chiếm mấy mét vuông trong một ngôi trường. Lớp mẫu giáo cũng vậy, người ta quy định là có số lượng mét vuông cụ thể. Nếu anh muốn có 50 sinh viên thì anh phải có một cái diện tích chừng đó. Nếu có 5.000 sinh viên, diện tích phải tỷ lệ thuận. Có 50.000 phải tỷ lệ thuận. Có ai đi phê bình đó là các trường đại học của Mỹ 1.000 mẫu, hay các trường đại học của thế giới 400 mẫu, 500 mẫu là không phục vụ cho dân sinh, không cứu một con người? Không có. Người ta ca tụng các trường đại học của Mỹ và nhiều nước trên thế giới vì đó là những trường đại học chuẩn mà các quốc gia phải tuân theo. Các chùa Việt Nam là thiếu chuẩn. Chùa Việt Nam không có giảng đường bao nhiêu, không có lớp học, không có thư viện, không có những nơi sinh hoạt văn hóa. Chùa Việt Nam quá bé và thiếu tiêu chuẩn, chẳng có to và chẳng có gì là lớn cả. Bất cứ là người nào là Phật tử hay không là Phật tử mà cứ khuyên là Phật giáo phải chỉ lo công việc từ thiện là quá tiễn cận. Từ thiện là việc làm thấp nhất của độ sinh, nên nhớ thế. Cao nhất của độ sinh là truyền bá trí tuệ, đó là kiến thức cần câu. Còn từ thiện là kiến thức con cá. Kiến thức con cá không giải quyết được vấn nạn lâu dài. Ăn xong rồi cũng hết, ngày hôm sau lại tiếp tục đói. Kiến thức cần câu, định hướng nghề nghiệp mới giúp cho người ta giải quyết được vấn nạn khổ đau của người ta lâu dài. Đó là trí tuệ thôi, không có phương pháp khác. Đức Phật không bỏ kiến thức con cá, Đức Phật cũng truyền bá kiến thức cần câu. Đó là một đạo rất là toàn vẹn, hệ thống có chiều sâu. đi từ hạ tầng tri thức cho đến thượng tầng kiến trúc, không có thiếu một cái gì. Và các tu sĩ chúng ta, ai có phước báo đừng đánh mất cơ hội xây các chùa to và Phật lớn để làm các Phật sự, thuyết pháp, giảng kinh, mở khóa tu, giáo dục, làm văn hóa và nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau để phục vụ quần chúng. Chùa của Đức Phật, vào thời Phật không có chùa nào nhỏ. Trúc Lâm trên 100 mẫu, Kỳ Viên trên 40 mẫu. Đó là hai ngôi chùa tiêu biểu mà các nước theo Phật giáo Nam Tông ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia làm dắt đúng. Chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà có Phật giáo Khmer truyền bá, chùa Khmer trung bình là một mẫu, tức là 10.000 mét vuông cho đến nhiều hơn, rất chuẩn. Còn chùa Việt chúng ta có tự xưng là đại thừa mà chùa bé xíu thôi, làm cái gì? Ngày nay những người theo Phật giáo Hòa Hảo cực đoan về quan điểm này đã bắt đầu thay đổi rồi, họ bắt đầu xây chùa rồi. Trước đây không có, Phật giáo Hòa Hảo gốc là không có xây chùa, bây giờ đã xây chùa. Người ta thấy rất giới hạn, nếu không có chùa to thì làm sao lập đạo lớn. Chùa Hoằng Pháp 2,5 mẫu, mỗi khóa tu nhiều nhất chỉ dung chứa được 3.500 người. Nếu chùa Hoằng Pháp là 25 mẫu, số lượng đó phải tùy điều thuận. Nếu chùa Hoằng Pháp 250 mẫu như các chùa ở nước ngoài, như là Trung Quốc, Nhật Bản, thì cái Phật sự của chùa Hoằng Pháp ngày càng lớn nữa. Do đó phải mở rộng tầm nhìn bằng trí tuệ để chúng ta không bị cực đoan và chấp vào cực đoan trở thành là phá đạo Phật. Câu 6, Kinh Bát Nhã gồm rất nhiều kinh. Bát Nhã Tâm Kinh rút lại còn 260 chữ. Tại sao các kinh quá dài như Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, chư tổ không rút ngắn lại như là Bát Nhã Tâm Kinh? Sở dĩ không rút ngắn lại là đúng thôi, bởi vì đó, các bài kinh dài đi vào chiều sâu và chiều rộng về một chuyên đề nào đó, mà nếu trình bày quá ngắn người ta không hiểu được, hoặc là người ta sẽ không cảm thấy bị thuyết phục. Không thể biến tất cả các tác phẩm văn xuôi thành là thơ ca. Thơ ca là tinh túy của ngôn ngữ, ngắn gọn ở trong vài câu, vài hàng, hoặc là nhiều nhất là vài trang. Những tác phẩm văn học lớn có thể cả ngàn trang, và giá trị của nó là bất hủ với thời gian. Văn học Bát Nhã 8.000 câu, 6.000 câu, 10.000 câu là chuyện thường thôi. Tại vì trí tuệ nó phải đào sâu như thế, không thể có khác. Càng đào sâu đó mới đi vào chi tiết được. Còn Bát Nhã Tâm Kinh không phải là rút ngắn từ văn học Bát Nhã, ai nghĩ như thế là sai lầm. Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh ngắn nhất trong nền tảng văn học Bát Nhã, chứ đó chẳng rút từ bài kinh nào hết á, nó là một bài kinh độc lập, bài kinh ít chữ vậy thôi. Cốt lõi của bài kinh này đã đề cao về cái việc quán chiếu trí tuệ, soi thấu thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi. Từ đó mọi chấp trước liên hệ đến cái tôi đó được kết thúc. Và một trong những cái hỗ trợ để đạt được cái trình độ không còn khổ đau đó, đó là diễn ly điên đảo vọng tưởng, xa lìa hết tất cả các vọng tưởng, xa lìa hết tất cả các khủng bố, tức là nó sợ hãi, thì tuệ giác mới phát sinh, chứng đắc được Niết Bàn. Và cái sâu sắc của bài Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Mượn công thức của thằng chú, đề cao vai trò của trí tuệ. Gate, Gate, Bagarate, Barasangate, Murisoha không phải là tên của các thần linh, mà nghĩa đen của nó là gì? Vượt qua, hãy vượt qua, nỗ lực vượt qua, qua đến bờ bên kia, an lạc và tự tại. Đó là một cái câu mệnh lệnh cách về tinh tấn, tinh tấn tu đạo, tinh tấn phát triển đạo đức, tinh tấn hành thiện, tinh tấn đạt được kết quả. và cái khái niệm bờ bên kia là biểu tượng của các nội dung đạt được này. Cái đó chính là thằng chú trí tuệ. Câu thiệu đó là thằng chú. Hay gì nói là thằng chú không có thật, thằng chú không do Phật nói, thằng chú dẫn đến mê tín, thằng chú truyền bá cái nội dung quyền bí thiên liêng, cầu gì được đó, vốn trái với đạo Phật, thì Bát Nhã Tâm Kinh chê chữ. Cái câu thiệu tinh tấn đó chính là thằng chú là mẹ sinh ra các đức Phật, các đức Phật quá khứ cũng thế, các đức Phật hiện tại cũng thế, các đức Phật vị lai cũng thế, một cách chê chữ rất sâu sắc, làm sụp đổ hoàn toàn mặt tông của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên trong mà các kỳ thức do chúng tôi biên soạn đó, chúng tôi giữ nguyên lại tiếng Sanskrit mà không có phiên âm. Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đi, tát bà ha. Bởi vì người Việt Nam mình có lợi thế, có thể đọc bất cứ một nguyên âm nào, phụ âm nào của tiếng nước ngoài. Mà người Trung Quốc á, họ do có bốn thanh và họ không thể phát được những cái âm R. Cho nên đó là cái cách phiên âm Trung Quốc nó xa cách cái chữ Ấn Độ, Bali và Sanskrit rất là nhiều. Giống hồi nãy chúng ta học về sáu đức Phật quá khứ, cách phiên âm, rồi các thị giả, rồi cha mẹ dương thành của các ngài, theo phiên âm của Trung Quốc nó khác một trời một vực với chúng ta đọc trực tiếp từ tiếng Việt qua tiếng Bali và Sanskrit này. Cho nên chúng ta không nên rút ngắn kinh. Con người hiện đại có bận rộn với thời gian cỡ nào đi nữa cũng không thể là nói rằng là chúng tôi không có thời giờ để đọc kinh. Mỗi ngày chúng ta đọc 10 trang, 20 trang đọc nguyên ngẫm. Rút ngắn nó mất được rất nhiều cái tinh túy. Có những cái chân lý không thể mô tả trong vài câu thơ được. Nếu được như thế thì toàn bộ dân học ta bỏ hết rồi, người ta chỉ giữ thơ thôi. Do vậy ngoài những cái bài kinh ngắn như Bát Nhã Tâm Kinh được Thiền Tông chủ trương, và cái nghi thức đọc tụng của đề thanh do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn mà hiện nay chúng ta đang sử dụng tại các chùa, là đã dung hòa ba trường phái lớn Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Trong nghi thức bốn thời khóa tụng hiện nay mà bắt đầu của đó là nhị thời khóa tụng ở tại Trung Quốc, thì yếu tố của Tịnh Độ Tông chiếm đến 90%. Mật Tông á, chỉ có vài câu thằng chú trước khi dẫn nhập vào kinh, án làm sao hoa vân vân cho đến chú Đại Bi, rồi chú dẫn sanh Tây Phương vân vân, hay là một vài câu thằng chú ở một số chùa sau cái Bát Nhã Tâm Kinh. Còn Thiền Tông ở đây đó là tượng trưng cho bài Bát Nhã Tâm Kinh. Rồi tỉnh toán một số chùa là chọn cái phương pháp đi thiền hành thay vì là niệm Phật. Như vậy Thiền Tông và Mật Tông chỉ chiếm khoảng 10% trong nghi thức cộng thông này, còn Tịnh Độ Tông đó là 90%. Và các bài kinh đó chỉ toàn là tín ngưỡng mà. Do đó chúng ta không nên rút ngắn kinh, và cố gắng làm sao đó các chùa nên có cái thói quen mới đọc hết bài kinh này đến bài kinh khác, quanh năm xuất phát đọc nhiều bài kinh, thì chúng ta đỡ phải giải quyết vấn đề mê tín dị đoan của Phật tử. Cái quyển là Kinh Phật cho người tại gia do chúng tôi biên soạn 1.000 trang gồm 62 bài kinh, đi về đạo đức học, xã hội học, triết học và thiền học đó, là nhằm giúp cho Phật tử hiểu đúng được Đức Phật một cách là hệ thống và toàn diện. Còn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày xuất bản vào năm 1994 của chúng tôi gồm 49 bài kinh, là dung hòa hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa, cũng có cái chức năng tương tự. Tuy nhiên vì lúc đó còn quá trẻ cho nên chúng tôi quá lý tưởng, chọn quá nhiều các bài kinh cao, cho nên trong đó nhiều bài kinh Phật tử đọc hiểu không nổi. Năm 2015 sắp tới chúng tôi sẽ ấn bản cái quyển Kinh Phật cho người xuất gia, thì cũng khoảng 70 bài kinh, 1.000 trang, để chúng ta thấy là cái gu tâm linh, các thực phẩm tâm linh mà Đức Phật dạy cho người xuất gia là cao hơn rất nhiều so với người tại gia. Người tại gia với không nổi. Và các bài kinh này là nguyên danh, không có rút gọn. Chỉ có vài trường hợp để cho tập trung về vấn đề gì đó, chúng tôi dịch đó là 1/3 kinh. Chẳng hạn như kinh Thiện Sinh ở trong trường bộ, khi lặp lại trong nghi thức này, chúng tôi chỉ dịch 1/3 thôi, để nói về 6 mối quan hệ xã hội và gia đình cho nó cô đặc. Còn một phần còn lại Đức Phật nói về tình bạn, và nó quá nhiều, quá rộng, và có tính lặp lại nhiều quá, chúng tôi đưa vào trong một cái nội dung khác và không đưa ra trong cái quyển kinh đạo. Đó là trường hợp ngoại lệ thôi. Đại đa số là giữ nguyên kinh để chúng ta đọc và nghiền ngẫm cái chiều sâu trí tuệ của Đức Phật. Chứ còn ngắn gọn quá chúng ta không có hiểu hết được. Gọn quá phải vắn tắt, mà vắn tắt thì phải giải thích. Nó giống như là những dấu chấm tỉnh lược, chấm chấm chấm, giống như là trí phước huệ song tu là viết tắt của 6 ba la mật thôi. Phước ở đây là bố thí, huệ là trí tuệ. Giữa cái phước và huệ còn bốn dấu chấm, đó là trì giới, rồi tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Do vậy rút gọn lại còn 4 chữ, cho nên nó mất đi 4 yếu tố này, làm cho nhiều Phật tử đi theo Trung Quốc á gần như là bỏ đi cái tinh tấn ba la mật. Tối ngày chỉ có niệm Phật, trì chú hết, không làm gì cho xã hội và cho gia đình, mất đi tinh tấn. Mà muốn tinh tấn bền vững thì phải có kiên trì, tức là nhẫn nhục ba la mật. Mà muốn kiên trì được tốt phải có thiền định để có chiều sâu, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không để cho ức chế tâm lý của khổ đau tấn công mình, chi phối mình. 6 ba la mật rất sâu, Trung Quốc rút gọn lại còn phước và huệ không thể phản ánh hết được. Đó là cái viết tắt này. Thì tương tự các tông của Trung Quốc đi theo công thức là gói gọn, viết tắt lại, rút gọn lại. Tịnh Độ Tông chỉ còn lại 3 bài kinh: Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Rút gọn lại của tông Tịnh Độ là 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Mật Tông có một vài bài kinh rút gọn lại còn có thành chú Án Ma Đi Bát Di Học. Thiền Tông có nhiều bài kinh rút gọn lại là Bát Nhã Tâm Tinh, còn lại là Công Án và Thoại Đọc. Do vậy rút gọn như thế nó dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp. Người ta biết quá sơ sài, quá ít, cho nên không thể hiểu được một đạo Phật minh triết như Đức Phật đã truyền bá. Và từ đó mê tín dị đoan đã truyền bá, đã lan rộng, đã phổ cập trong Thiền Tông, trong Mật Tông, trong Tịnh Độ Tông, trong Pháp Hoa Tông, trong Hoa Nghiêm Tông, trong Tam Lượng Tông, trong Thành Phật Tông, trong Duy Thức Tông và trong Lục Tông. Rồi quá ngắn gọn đi, ngắn gọn người ta không nhớ hết. Nhớ tưởng là mình nhớ hết nhưng mà nhớ quá ít, nhớ không đủ. Giống như các võ sĩ mà chỉ nhớ có 2 động tác đấm và đá mà không nhớ bài quyền. Bỏ bài quyền, bỏ bài quyền thì khi đối diện trước kẻ tấn công mình, chúng ta không thể ứng đối được, ứng biến được, tạo ra các bài quyền mới để tự vệ, bảo vệ mình an toàn. Đó là lý do mà Ngài Ca Diếp và chủ trương không bớt một chữ, không thêm một câu trong quá trình biên tập kinh điển, trong giai đoạn kết tập lần thứ nhất. Và trường phái Phật giáo Nam truyền cũng tuân thủ theo cái hướng đó. 5 bộ kinh Nikaya là họ giữ nguyên thôi, cho nên họ có tính thống nhất rất cao trên toàn cầu. Còn đại thừa của Ấn Độ đấy thì vẫn còn giữ kinh tạng. Qua đến đại thừa của Trung Quốc với 10 tông là chỉ chọn 1-2 bài kinh thôi. Họ làm cái tính lược từ tam tạng kinh điển rút lại còn 3 bài kinh, hoặc là 1 bài kinh rồi 1 cái câu. Thế cuối cùng á là mất hết các cái tinh túy của đạo Phật. Cho nên theo chúng tôi, chúng ta phải giữ các bài kinh dài, không có mất thời gian gì để đọc nó. Thật ra mỗi ngày người ta bỏ ra 8 tiếng để giải trí đó, nó quá phí phạm. Tại sao người ta không nghĩ rằng đó là mất thời giờ? Vì người ta có niềm vui. Bây giờ làm sao tạo niềm vui cho người đọc kinh? Phải dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ. Ở Việt Nam phải dịch kinh bằng tiếng Việt. Phải tẩy chay cái văn hóa Hán Việt ở Việt Nam, để tách rời khỏi cái ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam, thì người Việt Nam giới trẻ mới tiếp thu được đạo Phật. Theo dự đoán của chúng tôi, 30 năm tới cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải đối diện trước một cái khủng hoảng là không có người đi chùa. Nó giống như Trung Quốc và Nhật Bản cách đây 200 năm ở tại đảo Hawaii. Họ là những người đưa đạo Phật vào Mỹ qua đảo Hawaii đầu tiên bằng con đường gọi là mậu dịch hàng hải. Bây giờ các chùa đó phải bán lại cho cư dân bản địa vì không có người đi chùa. Họ đọc chữ Hán, người con em của Nhật và Trung Quốc sanh và lớn lên tại Mỹ chỉ biết tiếng Anh và văn hóa Mỹ, lại vô chùa toàn là mê tín dị đoan và chữ Hán không, một hai lần là đã bỏ đi chùa không đi nữa. Hiện nay đó, ngoài các chùa do thiền sư Nhất Hạnh chủ trương là thuần Việt cho người Việt và tiếng Anh cho người biết tiếng Anh, đọc kinh bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh, các chùa còn lại phần lớn là theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông chỉ đọc kinh bằng âm Hán Việt. Người lớn tuổi U60 trở lên còn không hiểu lấy đâu mà cái người thế hệ thứ nhất và thế hệ nữa sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ lấy đâu mà hiểu. Cho nên giới trẻ của Việt Nam ở hải ngoại quay lưng với đạo Phật là một chuyện hiển nhiên rồi. Do đó chẳng những chúng ta truyền bá trọn vẹn kinh mà phải truyền bá bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu không nghe hết những vấn đề này, rất nhiều người sẽ quy kết chúng tôi là tại sao để tấn công Trung Quốc, phủ định Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc nó có quá nhiều cái dở. Bên cạnh những cái hay của họ mình có thể tôn trọng, nhưng cái dở của họ chúng ta không nên cuồng tín mà đội lên đầu. Và hiện nay Phật giáo Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc gần như hết 90%. Các chùa biển câu đối bằng chữ Hán, kinh đọc bằng âm Hán Việt, và toàn bộ các cái gì mà muốn sang trọng á thì phải sử dụng thuật ngữ chữ Hán. Tức là mình đang đè bẹp cái nền văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam. Muốn sang trọng, muốn cao siêu, muốn cái gì đó thiêng liêng là chúng ta phải dùng âm Hán Việt. Đó là nô dịch văn hóa. Chúng ta tình nguyện nô dịch. Trung Quốc là bị đánh đuổi Việt Nam vào thế kỷ thứ 10 rồi. Rồi lần thứ hai vào thế kỷ thứ 13-14, chúng ta ba lần đẩy giặc Nguyên Mông Trung Quốc về lại Trung Quốc. Và nhiều lần nữa trong những cái thế kỷ còn lại, chúng ta đã đuổi giặc ngoại xâm Trung Quốc về Trung Quốc. Nhưng cái giặc ngoại xâm văn hóa, ta gọi là xâm thực văn hóa, vẫn còn đeo bám và ám ảnh Việt Nam suốt 2000 năm qua. Chiến tranh với giặc ngoại xâm Trung Quốc là một việc rất dễ, chỉ có lòng yêu nước và trí khôn về binh pháp đã đạt được. Nhưng cái cuộc chiến chống lại xâm thực văn hóa của Trung Quốc là rất khó. 95% lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam là theo văn hóa Trung Quốc. Cho nên đó, khi chúng ta đưa ra vấn đề trở về văn hóa gốc của Việt Nam rất dễ dàng bị kháng cự. Đó là lý do rất dễ hiểu thôi. Cái xâm thực văn hóa mới là nguy hại, nó làm cho người ta bị mất gốc. Hiện nay Trung Quốc đang xâm thực văn hóa Tây Tạng bằng cách đưa gấp 3 dân số Trung Quốc vào Tây Tạng. Thì trong vòng 50 năm sau sẽ không còn một người nào mang trong dòng máu của họ là Tây Tạng gốc, mất gốc Tây Tạng. Về nhân chủng học, họ truyền bá văn hóa Trung Quốc tại Tây Tạng, truyền bá miễn phí giống như sau năm 75 tại Việt miền Nam, sau 45 tại miền Bắc, sau 54 tại Bắc Trung Bộ. Người ta truyền bá cái bộ Lê Linh Toàn Tập miễn phí hoặc là vé bằng cái giấy trắng rẻ còn hơn là bán ký cho mấy bà bán dây chai. Đó là truyền bá cái xâm thực văn hóa. Mặc dù chủ nghĩa đó rất có lợi cho vấn đề giải phóng thuộc địa và làm cho các nước tư bản từ bỏ cái con đường gian ác của họ, nhưng mà nó là một cái cuộc xâm lược văn hóa tình nguyện chúng ta rước về. Cho nên cái xâm lược văn hóa của Trung Quốc là rất nguy hại. Hiện nay đó, Trung Quốc đang xâm lược kinh tế. 1% nhập của Trung Quốc bằng 29% của Việt Nam về kinh tế. Kinh tế Trung Quốc đã xâm lăng toàn cầu. Thế giới này đang phải nhức đầu về cái nền xâm lăng kinh tế Trung Quốc khắp nơi. Mỹ cảnh báo cách đây 15 năm, châu Âu cảnh báo cách đây 10 năm, các nước khác cảnh báo cách đây 5 năm, Việt Nam bắt đầu cảnh báo 2 năm. tức là mình vẫn đi sau thiên hạ thôi. Rồi sắp tới nó sẽ có xâm thực chính trị, nó một ý thức hệ chính trị của Chúa trên toàn cầu. Các nước nhỏ sẽ quy phục trở thành là các nước chư hầu thôi. Cái dân hóa chư hầu của Trung Quốc không bao giờ mất được. Do đó gắn nó với trong một cái bối cảnh rộng hơn, lớn hơn, thì việc từ bỏ các cái ảnh hưởng từ nền dân hóa Trung Quốc tại Việt Nam là rất lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cho sự sống còn của Phật giáo Việt Nam, cho sự sống còn của nền dân hóa Việt Nam và cho sự sống còn của dân tộc Việt Nam. Xin kết thúc tại đây.